Kha xin chào tất cả các bạn và Kha cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập mới ngày hôm nay. Có thể là Kha sẽ suy nghĩ để đổi cái tên của podcast của mình, không phải gọi là Okago nữa mà phải nên gọi là Okago Tâm sự 12 giờ đêm, ví dụ như vậy. Và tâm sự ngày hôm nay thì nó đến từ việc là Kha đã xem một cái đoạn video ngắn ở trên TikTok về việc tuyển dụng. Thực tế thì Kha không phải là làm trong công tác tuyển dụng, cho nên là có thể đối với Kha, cái cách nhìn của Kha nó hơi khác một chút. Tuy nhiên, Kha sẽ chia sẻ với các bạn dựa trên cái góc độ của một người đã từng tuyển dụng. Nghĩa là sao ta? Không phải làm trong công tác tuyển dụng, nghĩa là Kha không làm trong bộ phận HR, nhưng Kha đã... À, Kha phải nói như thế này mới đúng. Kha sẽ chia sẻ với các bạn từ một góc độ không phải đến từ một người làm tuyển dụng, nhưng một người đã từng phỏng vấn. Đó, nói như vậy nó sẽ chính xác hơn. Thứ nhất, tại sao nó lại là một đoạn video clip ở trên TikTok? Trước khi Kha sẽ nói về đoạn video này thì Kha cũng chia sẻ với các bạn một chút. Ngày nào Kha cũng phải dành thời gian để lướt Facebook, để xem TikTok. Bởi vì là một người làm trong lĩnh vực về marketing thì Kha rất quan tâm đến xu hướng đang thịnh hành ở ngay thời điểm hiện tại. Bởi vì Kha cũng muốn biết là nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu của mình, họ đang bàn tán về việc gì, họ thích những nền tảng nào, tại sao họ lại thích những nền tảng đó, thông tin họ hay thường tìm kiếm trên mỗi nền tảng như thế nào. Và nếu như bạn cũng đang làm ở trong lĩnh vực về marketing thì Kha khuyên các bạn là chúng ta hãy bỏ qua cái tôi của mình một chút. Khi mà các bạn làm quảng cáo, một ví dụ rất nhỏ, khi mà bạn làm marketing ha, thì bạn không thể làm cái mà bạn thích, bạn phải làm cái mà khách hàng của bạn thích. Ví dụ như Kha thật sự không thích TikTok, nhưng Kha phải xem, phải dành thời gian để xem thử là khách hàng mục tiêu của mình họ đang làm gì ở trên TikTok. Và bắt buộc mình vẫn phải có một kênh TikTok nếu như đối tượng mục tiêu của mình ở trên nền tảng đó quá nhiều. Cho nên là khi bạn làm tiếp thị, bạn hãy thật sự để tâm đến khách hàng mục tiêu của bạn. Chứ đừng bao giờ nói là cái nền tảng này nó không hiệu quả đâu, tôi nghĩ là như thế bởi vì tôi không thích. Việc bạn không thích đó là chuyện của bạn. Còn việc đối tượng khách hàng của bạn họ thích, cái đó mới là cái mà bạn cần phải quan tâm nhá. Rồi, quay trở lại với cái chia sẻ ngày hôm nay của Kha với bạn. Thì đoạn clip này nó có nội dung nôm na là một nhà tuyển dụng họ đang trao đổi với một bạn sinh viên là những gì mà bạn ấy tham gia vào những hoạt động chứ, mà các bạn đã tham gia ở trên trường đại học của bạn, nó không có được ý nghĩa bằng khi mà bạn đã tham gia vào một cái môi trường tổ chức doanh nghiệp. Ví dụ như là bạn làm part time ở một tiệm trà sữa, ví dụ như vậy. Thì những bạn mà đã trải qua cái khoảng thời gian đó sẽ được đánh giá cao hơn những bạn chỉ tham gia những câu lạc bộ hoặc là những cuộc thi mô phỏng ở trường đại học. Rồi, trước hết Kha phải thừa nhận một điều là khi chúng ta dành thời gian cho một đoạn video clip chỉ vỏn vẹn từ 30 giây tới 1 phút, bạn sẽ không biết được một cái bối cảnh hoàn chỉnh để đánh giá một sự việc nó chính xác như thế nào. Bạn không biết được là đúng hay sai. Bởi vì đó là cách mà chúng ta cắt ghép. Có thể một câu nói nó nằm trong một bối cảnh khác thì nó lại cho ra một ý nghĩa khác. Cũng cùng một câu nói đó, nó nằm trong một bối cảnh kia thì nó lại cho ra một ý nghĩa khác nữa. Cho nên là chúng ta chỉ đánh giá nó dựa trên một video clip từ 30 giây tới 1 phút mà thôi nha. Rồi, đối với Kha, thực sự trải nghiệm nó rất là quan trọng. Việc này chúng ta phải thừa nhận. Trải nghiệm là chúng ta đã trải qua những điều thực tế rồi và chúng ta nghiệm ra rất là nhiều điều. Thì trải nghiệm nó cho bạn một cái hành trang, hay gọi là cái hành trang, để khi bạn tiếp tục làm một cái công việc nào đó tương tự như vậy, bạn sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm và bạn không phải tốn thời gian để mà thử, bởi vì bạn biết được là cái nào nó hiệu quả và cái nào nó không hiệu quả. Ví dụ như Kha, nếu như Kha có em bé thứ hai thì tất nhiên cái việc nuôi con của mình Kha nghĩ nha là nó sẽ không vất vả như bây giờ, bởi vì mình được xem như là mình có một chút kinh nghiệm rồi. Mình biết được là đến thời điểm nào thì em bé cần cái gì. Kha ví dụ như trước đây em bé của Kha cứ khóc, khóc mãi, và mình chẳng biết là khóc bởi vì cái gì. Đói cũng khóc, muốn thay tã cũng khóc, đau bụng cũng khóc. Nhưng mà sau một khoảng thời gian mình trải nghiệm với việc làm mẹ, thì nếu như mình có em bé thứ hai thì Kha sẽ biết là đến thời điểm này nè, em bé khóc bởi vì em bé buồn ngủ, em bé khóc bởi vì em bé đói, em bé khóc bởi vì em bé muốn thay tã. Đó, thì Kha sẽ có những cái kinh nghiệm đó và Kha áp dụng vào em bé thứ hai. Tuy nhiên, bạn biết không? Trải nghiệm nó quan trọng, nhưng mà nó sẽ tạo ra một cái thói quen. Nếu như bạn không thực sự làm chủ chính mình, thì bạn sẽ có một cái thói quen rất là xấu. Đó là trải nghiệm nó sinh ra cái sự làm biếng. Mình sẽ lười. Mình sẽ rất là lười trong cái việc tò mò. Mình lười trong cái việc đánh giá. Bởi vì mình cứ nghĩ là tôi đã từng làm việc này rồi và tôi biết là nó sẽ không có hiệu quả đâu. Bạn đừng làm như thế nữa. Thì trải nghiệm nó là con dao hai lưỡi các bạn. Nếu như mà bạn không làm chủ chính bản thân mình thì bạn sẽ rất dễ sa đà vào cái sự lười biếng. Nói vui như vậy thôi, không phải là cứ bạn nào có kinh nghiệm thì bạn đấy cũng lười biếng đâu. Sự trải nghiệm nó cho bạn có một cái đánh giá khách quan hơn và nhanh chóng hơn. Đó là bạn biết được cái đường đi nó như thế nào. Ví dụ như bây giờ mình đã làm ở trong một thị trường rất là lâu rồi. Trước đây nếu như bạn muốn đăng ký một cái sản phẩm nào đó mới thì bạn không biết được là mình phải đi qua các phòng ban đó như thế nào, ví dụ như vậy. Nhưng bây giờ khi mà tôi đã có kinh nghiệm để đăng ký thành công một sản phẩm nào đó được lưu hành tại thị trường Việt Nam rồi, sau này khi tôi bắt đầu công việc đó lần thứ hai thì tôi sẽ rút ngắn cái khoảng thời gian lại, bởi vì mình không cần phải đi tìm hiểu qua các bước nữa, mình chỉ cần thực hiện nó mà thôi. Đó, thì cái đấy nó là cái hiệu quả của việc là bạn đã từng trải nghiệm. Còn đừng bao giờ áp dụng cái sự trải nghiệm của mình để nó hình thành một cái thói quen cho sự lười biếng của các bạn. Rồi vậy thì nếu như bây giờ bạn đang là một sinh viên chuẩn bị ra trường và chuẩn bị tìm một công việc ở một đơn vị tổ chức doanh nghiệp nào đấy, thì khi mà bạn nghe cái đoạn video clip này, bạn xem cái đoạn video clip này, thì có thể bạn sẽ rất là lo sợ. Không biết là tôi chưa từng tham gia một tổ chức doanh nghiệp nào cả, thì như vậy tôi có được tuyển dụng hay không? Thì câu trả lời của Kha là hoàn toàn có. Đối với Kha, khi mà Kha đi phỏng vấn các bạn, Kha không hề gọi là đánh giá thấp những bạn mà chưa từng có kinh nghiệm thực tế. Đối với Kha, nó chỉ gói gọn lại hai chữ mà thôi. Đó là phù hợp. bạn có phù hợp với cái vị trí mà bạn đang apply vào hay không. Đó là lý do vì sao các nhà tuyển dụng trước khi mà họ muốn tuyển các bạn, họ phải review rất là nhiều CV, bởi vì họ không muốn tốn thời gian của đôi bên. Họ xem thử là bạn có phải là người thực sự phù hợp cho cái vị trí mà họ đang tìm kiếm hay không, kể cả về kinh nghiệm và kỹ năng của bạn. Cho nên là nếu bạn hỏi Kha là bạn tham gia vào những câu lạc bộ ở trường đại học của bạn có được tính là một kinh nghiệm hay không? Tất nhiên là có. Bạn tham gia một cái cuộc thi mô phỏng thôi ở trường đại học, bạn giành được giải nhất, giải nhì, giải ba, cái việc này có giá trị hay không? Tất nhiên là có. Tuy nhiên, không phải là bạn cứ giành giải nhất, giải nhì, giải ba thì bạn sẽ được ưu tiên ở một công ty nào đó. Bởi vì theo Kha thì nó, nếu như cái giải thưởng của bạn, ví dụ như Kha nói là bạn được giải nhất về hùng biện tiếng Anh đi, thì cái giải nhất đó Kha đang tuyển dụng cho vị trí tài chính đi, thì tất nhiên nó sẽ không có phù hợp. Và đến khi nó đã không phù hợp rồi thì bạn có giành 10 cái giải thưởng, bạn cũng sẽ không được lọt qua cái vòng gọi là vòng scanning về CV đâu. Cho nên là trước tiên bạn hãy xem cái JD, bạn hãy xem cái mô tả công việc nó có thực sự phù hợp với cái mong muốn của mình, với cái kỹ năng của mình và với cái kinh nghiệm của mình hay chưa. Thứ hai, khi mà bạn thấy là đây là một công việc mà tôi có khả năng được đậu, thì bạn hãy giúp Kha làm thêm một công việc nữa, đó là đừng có nộp một chiếc CV cho 20 công việc với 20 cái JD khác nhau, mà bạn hãy dành một ít thời gian để customize. Có nghĩa là bạn hãy làm cho bản thân mình được trở nên phù hợp với công việc đó, với tổ chức đó. Kha biết là bạn sẽ có rất là nhiều những cái khả năng, những cái kinh nghiệm cũng như là những cái kỹ năng phù hợp với công việc, nhưng hãy bắt đầu ngồi xuống để viết ra đâu là cái mà bạn cảm thấy phù hợp nhất đối với công việc mà bạn đang apply vào. Đừng có một cái template mà apply cho 10 đến 20 công ty và bất ngờ là tại sao chẳng có một công ty nào gọi cho mình cả. Bởi vì nếu như bạn không có dành thời gian để tôn trọng cái vị trí mà bạn đang nộp vào, bạn tôn trọng cái công ty mà bạn đang ứng tuyển vào, thì việc mà họ gọi cho bạn để đi phỏng vấn nó cũng chỉ nằm ở cái việc là may rủi mà thôi, đúng không ạ? Cho nên là hãy customize một chút, hãy chọn lựa những cái kỹ năng, những cái đầu mục công việc, đầu mục kinh nghiệm mà bạn thấy là nó rất là phù hợp với công việc mà công ty đó đang muốn tìm kiếm. Thì lúc đó Kha tin là bạn sẽ là một trong những ứng viên rất là nặng ký cho cái vị trí mà bạn đang ứng tuyển đó. Cái thứ ba, điều thứ ba mà Kha muốn nhắn nhủ với các bạn đó là không phải là bạn cần phải có kinh nghiệm thực tế hay không. Cái đó nó chưa phải là cái quan trọng nhất đâu các bạn. Cái quan trọng nhất mà trong quá trình phỏng vấn Kha luôn luôn hỏi các bạn đó là các bạn muốn cái gì? Thực tế là cái công việc này nó có phải là cái công việc mà bạn mong muốn hay không? Hay là nó chỉ là một cái công việc để bạn nộp đơn vào và bạn muốn cho mọi người thấy là tôi cũng đang đi làm. Đối với Kha đi làm, nó là điều ai cũng phải làm. Bởi vì khi mà mình đã gọi là trưởng thành rồi đó, ba mẹ mình nuôi mình đến năm 22, 23 tuổi thôi. Sau đấy thì hãy cố gắng để có một công việc để bạn có cái khả năng tài chính. Không phải gọi là tự do tài chính đâu ha. Bạn chỉ cần có một cái tiềm lực tài chính đủ để nuôi các bạn, để cho ba mẹ mình không phải lo lắng cho mình nữa là được. đừng có tính sâu xa quá là làm sao tôi phải đạt đến một cái gọi là một cái trạng thái của sự tự do tài chính ha. Cho nên là đối với Kha, việc đi làm nó rất là quan trọng. Tuy nhiên đừng làm một công việc mà bạn bắt ép bản thân mình phải đi làm. Kha kể cho các bạn nghe đó là trước khi mà Kha đi làm vào lĩnh vực marketing thì Kha có khoảng tầm 8 tháng để làm giao dịch viên ở ngân hàng. Bởi vì lúc đó thực sự Kha cũng có một cái áp lực của mình, đó là Kha bắt buộc phải có một công việc. Bởi vì mình tốt nghiệp đại học rồi, mình không thể nào mình sống dựa vào ba mẹ của mình mãi được. Thì lúc đó Kha gọi là tìm kiếm bằng mọi giá, mình phải bắt buộc đi làm. Thì Kha làm ở một ngân hàng trong khoảng thời gian 8 tháng làm vị trí ở giao dịch viên. Kha biết đây không phải là vị trí mà Kha muốn và không phải là vị trí mà Kha thích. Cho nên là cái việc làm giao dịch viên Kha vẫn làm được, mình vẫn làm được các bạn. Nhưng nó không cho mình một cái sự hứng thú. Buổi sáng mình đi làm, mình phải dậy đấu tranh tư tưởng rất là nhiều. Mặc dù cái công việc này nó chỉ đòi hỏi cái sự chăm chỉ của bạn thôi, nó cũng chẳng có đòi hỏi là bạn phải làm plan, bạn phải lên kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, bạn phải báo cáo với sếp. Rất là ít khi, hầu như là trong 8 tháng Kha chẳng bao giờ làm một cái bài presentation nào cả, chẳng phải bao giờ đứng lên để trình bày về một cái kế hoạch làm sao để phát triển, làm sao để ngân hàng của mình được phát triển vững mạnh trong vòng 3 tới 5 năm. Hoặc là có thể Kha chưa được đến cái tầm đó ngay tại thời điểm mới ra trường. Cho nên là đối với Kha, cái công việc ngay tại thời điểm mà Kha làm một cô giao dịch viên ngân hàng, nó chỉ đòi hỏi Kha cái việc là Kha phải chăm chỉ mà thôi, chăm chỉ và kiên nhẫn. Đó, cho nên là cũng chẳng có nặng nhọc mấy. Tuy nhiên Kha vẫn nghĩ là nó không phải là một công việc mình thích. Cho nên sau đấy thì Kha quyết định là mình chuyển một công việc khác và Kha gắn bó với nó cho đến thời điểm bây giờ. Thì đối với Kha, cái việc mà bạn trải nghiệm thực tế hay là việc bạn có tham gia nhiều cuộc thi, nhiều hoạt động ở trường đại học, nó không quan trọng bằng việc đó là bạn có thực sự muốn cái công việc mà bạn đang apply vào hay không. Bởi vì khi mà bạn đi phỏng vấn, Kha thấy được cái sự nghiêm túc với cái công việc mà các bạn đang apply vào. Ở trên CV nó là một gọi là một cái thể hiện rất là ngắn gọn của các bạn trên cái công việc là viết, thể hiện bằng câu chữ để cho nhà tuyển dụng bắt đầu scanning bạn. Tuy nhiên khi mà bạn đã được gặp trực tiếp face to face interview thì nó lại là một công việc, nó lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác bạn. Người phỏng vấn họ sẽ thấy được là bạn có tiềm năng hay không, với cái công việc này bạn có phù hợp hay không, bạn thể hiện nó như thế nào. Đó, cho nên là Kha nghĩ bạn hãy xác định rất rõ bạn có thực sự muốn được trở thành, muốn được gắn bó với công việc này hay không. Bạn biết được là tôi muốn làm công việc này bởi vì tôi thật sự muốn cống hiến cho ngành ABCD gì đấy. Bạn làm kế toán, bạn làm marketing, bạn làm sales, bạn làm bất cứ mọi thứ. Thứ nào nó cũng phải bắt đầu bằng việc là bạn có muốn nó hay không. Đó, cho nên là bạn hãy xác định trước là bạn muốn cái gì, và bạn biết đó, ở trong một môi trường doanh nghiệp không phải là nó đơn giản như là những cái chia sẻ của Kha với bạn trong vòng 20 phút. Nó không đơn giản như những cái chia sẻ từ các anh chị đi trước với bạn trong vòng 1 đến 2 tiếng đâu. Bạn cứ hãy hình dung là bạn ở cái môi trường doanh nghiệp đó, bạn gặp đồng nghiệp của bạn đôi khi còn nhiều hơn là bạn gặp gia đình của bạn. Bạn ở đấy có khi là 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng bạn dành cho công việc, và liên tục như vậy trong vòng 5 ngày trong một tuần, chưa kể bạn phải làm việc vào cuối tuần nữa, thì bạn phải dành một cái thời gian rất là lớn cho một công việc mà bạn theo đuổi. Thế nên là Kha khuyên các bạn hãy xác định trước là chúng ta phải thực sự thích cái công việc này, ít nhất là ngay khi bạn nộp đơn. Kha không biết là bạn có một cái passion, bạn có một cái đam mê nào khác, bạn có một cái khả năng nào khác hay không, nhưng hãy bắt đầu bằng việc là thích trước, biết được là tôi muốn gì nhá. Đó, cho nên là nếu như bạn có vô tình xem cái đoạn video clip đó thì bạn cũng đừng có quá lo lắng là chúng ta phải tìm kiếm cho bằng được một cái kinh nghiệm thực tế nào đó. Không, hãy cứ bình tĩnh xem thử là tôi có phù hợp và tôi có thật sự thích cái công việc mà bạn đang muốn apply vào hay không. Cho nên là Kha hy vọng là các bạn cứ hãy enjoy, cứ hãy tham gia vào những cái hoạt động mà bạn thích. Không phải bởi vì bạn thấy người này khuyên bạn như thế này thì bạn bắt buộc phải làm theo họ. Hoặc là bạn thấy là đám chúng bạn của mình đã có những công việc thực tế rồi, họ sẽ có những cái điểm mạnh hơn bạn. Không, không có việc gì phải lo cả. Hãy cứ bình tĩnh, biết được là bạn muốn gì và bạn có phù hợp với nó hay không nhá. Cuối cùng, nếu như bây giờ bạn đang là một sinh viên chuẩn bị ra trường, bạn đang tìm kiếm một công việc, thì Kha chúc bạn thật là thành công, thật sự tự tin nhất, hãy mạnh dạn nhất thể hiện bản thân mình trong bất cứ một môi trường tổ chức nào nha. Và cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập tiếp theo. Bye bye!